chứa cả tư liệu cả cuộc đời của mình trong đó. Một con chip rất nhỏ, rất mỏng, chỉ dài đường chỉ bằng đồng thôi, mà các vị có thể nói từ đây qua bao nhiêu đại dương khác. Cho nên cái tinh thần đại thừa nó đã phát triển từ lúc đó rồi. Một vị ngồi đây nói mà nó chuyển động cả 8-9 tầng trời, nghe giống như là quyền thoại, nhưng không có quyền thoại đâu. Phải có tinh thần của đại thừa các vị mới hiểu được điều đó. Đó là cái phần câu thứ 3. Bây giờ câu thứ 4, tức là bây giờ thầy cũng thuộc về phải mượn đồ giả rồi. Thầy biết mà thầy còn không thấy nữa. Phật tử nào mà hỏi về cái câu gì đây? Ai tu nấy đất. Trời, vậy mà thầy nói là ai đau thì nấy ngủ gì đây? Ai tu nấy đất. Ai ăn thì nấy no. Đó là nguyên tắc mà nãy giờ chúng ta nói. Tức là khi mà chúng ta hiểu về đạo Phật, chúng ta biết rằng đó là ông tu thì ông chứng, bà tu bà chứng. Chứ đừng có nói câu như là tu đâu cho thiếp tu cùng, may tha thành Phật ngồi chung một bàn. Cái đó là chuyện cải lương thôi. Chuyện cải lương nó có nhiều cái hay lắm, nhưng mà nó không phải thực tế. Thực tế có nghĩa là khi mình tu á, là các vị biết rằng kể cả khi mình bệnh hoạn hoặc mình có chết đi thì cha mẹ cũng không thay mình được. Ngược lại, mình cũng không có thể chuộc và thay thế những gì cha mẹ. Tuy nhiên á, chúng ta cũng sẽ hiểu rằng trong tinh thần của đạo Phật nó có một câu thứ hai mà các Phật tử vừa hỏi đó. Tại sao một người gọi là nhất nhân hành đạo hay là thành đạo thì cửu quyền thăng? Không phải rằng do mình tu hành mình thành đạo mà có thể làm cho cửu quyền mình những người không tu mà họ thăng. Nhưng một người tu hành mà thành đạo thì người đó phải trở lại thế gian này mà độ cho tất cả mọi người, làm cho mọi người giác ngộ để được siêu thăng. Cho nên gọi là trong nhà mình có một người tu hành đắc đạo thì họ phải trở lại thế gian này để giúp cho những người bà con thân thuộc. Giống như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài tu hành đắc được đạo nhưng mà Ngài cũng không thể độ được mẹ mình. Có nghĩa là không thể một lúc cứu mình được, nhưng mà nhờ cái công phu tu hành đó, do có cái trí tuệ gọi là thấy được kể cả thế giới bên dưới gọi là địa ngục đó, mà Ngài mới đem cái công năng hành đạo của mình giúp đỡ mọi người, trong đó có tất cả mọi người chứ không phải chỉ một mình mẹ mình mà thôi. Mẹ của hiện tại chỉ là một, nhưng mà tất cả chúng sanh đều là cha mẹ. Bởi vì các vị thấy rằng chung quanh mình người này người kia mình tưởng lại, nhưng mà trong quá khứ đã từng làm bà con quyến thuộc của mình rồi. Cho nên vẫn giống như bây giờ thầy nói chuyện, thầy giảng kinh, thầy nói các Phật tử nghe, các Phật tử phát tâm tu hành thì ngay lúc đó thầy đã cứu cửu quyền thất tổ của thầy. Chứ không phải là nói rằng tại vì một người tu hành, ai tu ai đắc, thì tại sao mà thầy tu rồi, thầy đắc rồi thì mấy người kia họ không tu sao họ đắc? Dĩ nhiên họ không có đắc được. Nhưng mà nếu họ trên một con đường recycle, tức là một con đường luân hồi, họ đi một cảnh giới nào thầy cũng sẽ sinh ra đó. Thầy làm một người xuất gia, thầy thuyết pháp quá độ và họ bắt đầu quay về con đường chánh đạo họ tu thì họ sẽ tự siêu thăng. Nhưng nhờ mình có một cái người ở trong gia đình của mình, giống như Đức Phật nói rằng khi mình đắc đạo rồi, mình thấy rằng trong con đường vô lượng kiếp sinh tử luân hồi này đó, Như Lai và tất cả mọi người đã vô lượng lần trở lại, cho nên người này là cha ta, người này là mẹ ta, bây giờ là bạn bè, mà có thể quá khứ là ông bà. Cho nên Đức Phật mới thấy một đống xương mà rơi giọt hồng, tại vì trong đống xương đó chứa không biết bao nhiêu thân bằng quyến thuộc của mình. Nếu mình tu hành, mình trở lại thế gian này, mình đắc đạo rồi thì mình phải trở lại thế gian này độ tất cả cho mọi người, có nghĩa là đền ơn cửu quyền thất tổ. Chứ không phải đi tìm là nói ông cha tôi là ông A rồi, cho nên nhất định tôi phải tìm ông A tôi độ mới gọi là độ cha mẹ. Thì các người biết, cho nên nhiều khi các Phật tử gửi vô một cái phương danh, nó nhờ thầy cầu siêu, cha là Trần Văn Thờ mà ông nói Trần Văn Thớ, nó trời ơi, ông Thờ ông Thớ hai ông khác nhau, thành ra đọc vậy là ông Thớ lãnh mà ông Thờ không lãnh. Cho nên cũng tội nghiệp, mà các vị biết là mấy thầy mà dân sớt cầu siêu á, nhất là mấy thầy mà ở chùa mà mỗi lần mà tháng bảy ông đọc nữa là tên ấy đọc tốn mắt luôn, ông đọc nữa là cái bằng nữa là nhảy chữ nhảy đủ thứ nữa, cho nên thiệt ra như cái dân linh mà nó nhảy theo mà nó lượm đồ cũng chảy không nổi nữa. Bởi vì đọc nữa là một lần các vị biết ông đọc 4 tiếng đồng hồ. Cho nên ông bà cửu quyền thất tổ mình từ cái hồi đời của lý của lai á, rồi biết đâu mà nhảy theo mà cho kịp mà ông thầy ông đọc. Cho nên ông đọc đúng, mà nhất là chưa kể qua nước ngoài còn phải đọc tên tiếng Anh nữa, tôi chịu chết luôn. Tiếng Anh mà các vị phát âm sai một cái là nó trật rồi. Thầy quy y nhiều cái nó biết tiếng Anh thầy đọc đó là cái là nghe nó không trúng rồi đâu hết trơn. Thì vậy làm sao mà mình cầu siêu được? Thật ra cái đó chỉ là về mặt tượng trưng tinh thần mà thôi. Trước khi mình đã khởi tâm cúng dường, mình bổ thí thì mình biết rằng, giống như nhiều Phật tử các vị biết không, đêm cầu siêu tháng 7 mà nói tới hôm ngoại cái hồi thời Pháp thuộc á, ông Pháp thuộc bây giờ cầu siêu, nếu bây giờ mà đã cúng mấy năm trời ông siêu, ông thầy này cũng không linh rồi, cúng gì mà từ cái hồi mà năm 1957 mấy cúng tới bây giờ mà ông không linh rồi, ta cúng hoài. Nhưng mà thật ra đó là mình, người mà cúng cầu siêu đó là muốn mình được an tâm, muốn mình là người con có hiếu, nghĩ đến ông bà cha mẹ, gửi tên vô chùa 5-10 đồng, thôi thầy làm ơn thầy, tôi khoán cho thầy, thầy đọc vậy là tôi yên tâm rồi. Còn ông thầy nói, vậy thôi được rồi, ta đọc này lấy được, chắc uống được 2 lon coca đủ rồi. Thành ra ông đọc vậy thôi. Chứ thật ra là nếu mình, ông bà cha mẹ mình đã có nguyện vọng, có tu hành và thực sự mình tu hành, mình giác ngộ, mình, ông bà cha mẹ có trở lại trong đời này mà mình có thể vì một lời nói mình chuyển hóa tâm tư người ta là mình đã độ cho ông bà cha mẹ của mình. Thế mình phải hiểu một cách rất là rõ ràng như vậy. Chứ không mà các vị tất cả mọi thứ đều khoáng trắng. Khoan trắng cho chùa, khoan trắng cho thầy thì tội nghiệp lắm. Bởi vì thầy đâu có làm cái chuyện đó được. Bởi vì thầy nói rằng kể cả thầy các vị biết không, nếu mà thầy không tự giải quyết được cuộc đời của thầy, không tự tu cũng tự giải thoát, thì ai sẽ giúp đỡ cho mình? Đâu phải mà ngày thầy nằm xuống rồi chứ là thỉnh cho nhiều thầy tới rồi tụng cho mình được đi lên đâu. Dĩ nhiên điều đó trong Phật giáo là đã không có rồi. Bởi vì Đức Phật nói rằng nếu một người nào mà tụng kinh một người khác có thể giải thoát được thì giống như một cục đá thảy xuống nước vậy. Không thể nào mà bao nhiêu bà la môn sa môn mà đi vòng cái hồ mà tụng mà cho đá dâng lên thì chuyện đó chuyện không còn. Chuyện đó chuyện huyền thoại mà không có thực trong đạo Phật. Nếu mình là dầu bỏ lên mặt nước rồi, bây giờ bao nhiêu bà la môn sa la môn đi chung quanh mà tụng cho dầu chìm, dầu cũng không chìm. Bản chất của nó là vậy. Cho nên vì vậy mình tu hành mình hiểu rất rõ. Ở chỗ này câu hỏi các Phật tử thì các Phật tử cũng phải lưu tâm là chỗ là nếu mà mình nghĩa là ông tu ông đất, bà tu bà đất là để khuyến khích cho tinh thần tự lực của mỗi người tu, ai ăn thì nảy no và hiểu được cái việc tu hành là của chính mình chứ không phải người khác có thể tu giùm mình. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, khi mình đã tu rồi thì mình đạt được cái đạo và có được thành công rồi, xin hãy trở lại để độ chúng sanh, độ mọi người, trong đó có ông bà cửu quyền thất tổ trong muôn kiếp nghìn đời của mình, gọi là nhất nhân hành thành đạo cửu quyền thân, hay gọi là một hoa nở muôn hoa đều ảnh hưởng. Ảnh hưởng là ảnh hưởng như vậy. Cho nên một người mà mình có con, mình có một người mà được làm quan thì cả làng đều thơm lây. Ý nghĩa đó không phải là thơm lây là chẳng lẽ có người làm quan rồi về nó cho mình được gì, nhưng mà làng mình có một người được làm quan, ai cũng thích vậy. Thì giống vậy, nếu mình có một cái người mà tu giống như thầy ở quê thầy, mà có một mình thầy tu, mỗi lần thầy về cả làng ai cũng biết đây, trong xóm mình cũng còn một cái người đi tu, mặc dù họ không hưởng được gì đâu, nhưng mà thầy thì có trách nhiệm, thầy ở trong Nam thì thầy toàn là giảng kinh với nói chuyện Phật tử trong Nam không, mà khi thầy về tới vùng quê họ không biết. Có nhiều người nói tại cái thằng con của bà đó nó về đó, bây giờ ta mới nói rằng là làm Phật ở xứ người ta mà làm ma ở xứ mình sao. Thầy đi về mới xuống đò, có nhiều người á thì họ thuộc về ông cậu mình, thuộc bà con, họ nói thằng nó đi tu cái nó mới về đó hả. Cho nên nếu mà mình độ cửu quyền thì mình đâu có về nó độ được, mấy ông đâu không biết gì trên để độ cả. Nhưng mà rồi trong con đường sanh tử luân hồi này mình sẽ độ rất nhiều người. Hiện tại các Phật tử đang được độ cũng là bà con chúng thuộc của thầy. Cho nên có nhiều người có bao giờ biết thầy đâu, nhưng mà nghe đến tên thì họ cũng thương rồi. Tại vì sao vậy? Trong quá khứ họ đã từng có ơn nghĩa với mình, chứ không phải là không có. Kể cả bây giờ những Phật tử lo cho thầy ăn mặc ở bệnh đó, thầy bệnh một chút rồi lo, thì đa phần là những Phật tử không. Chứ gia đình của thầy như thầy chết họ còn chưa hay. Tức là ruột thịt với mình chết mình vẫn còn chưa hay. Ở Việt Nam mà đâu có hay mình chết ở nước ngoài. Nhưng mà ở bên này mỗi cử động và những cái bệnh hoạn của mình là đều Phật tử lo hết. Thì mọi các gia đình Phật tử đó là gì? Là thân bằng quyến thuộc của mình. Không phải một đời mà nhiều đời tồn tại đến hôm nay. Còn câu tiếp là lại Phật cho đỡ mệt hả? Bây giờ đạo hữu đang hỏi về cái pháp môn lại Phật cho tiêu nghiệp phải không? Làm sao cho đỡ mệt? Tức là mình thầy đó thì các vị biết là thầy ở bên thầy đó là mỗi một cái ngày sám hối đó thì các Phật tử đều phải lên chánh điện để lại Phật sám hối, và thầy cũng lại sám hối mình lại 108 lại. Và thầy cũng thường khuyến khích các Phật tử rằng nếu các Phật tử nào lại nhiều chừng nào á thì nó càng tiêu được nhiều cái nghiệp của mình. Mà cái nghiệp mà đáng nói nhất là gì? Là tiêu cái cục mỡ của mình. Cho nên cái nghiệp mà cái mà làm cho mình mệt mỏi là mỡ của mình. Mà các vị biết nội mà mình đứng lên quỳ xuống, đến lên quỳ xuống, Phật chứng minh hoặc là tội tiêu thì chưa thấy, nhưng mà mỡ còn tiêu mà tội không tiêu được. Tội là gì? Tội là những cái mê lầm của mình, là nó thuộc về về gì? Là về tâm thức. Mình đã tỉnh giác á, thì coi như mình lại Phật là mình không làm các điều ác nữa, không làm các điều bất thiện nữa, là ngay lúc đó mình chấm dứt cái nhân của tội báo rồi, cho nên gọi là tiêu nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình lại vậy á, là cái thân thể con người của mình á, nghĩa là cái mà làm cho mình mệt mỏi á, nó sẽ lần lần nó quen lần, phổi các vị nó nở lần ra, rồi sức khỏe của vị đứng lên quỳ xuống á, nó nhẹ nhàng vậy đó. Thì các Phật tử sẽ, mới đầu thì mình thấy mệt, nhưng mà các Phật tử cứ thực tập lần lần, cho đến một thời gian nào á, các vị thấy rằng mình lại Phật, nghe người mình nó nhẹ nhàng mà nó vui vẻ lắm. Cái câu niệm Phật của mình á, nó dung thông kể cả thân thể của mình, quỳ lên đứng xuống á, thầy nói hồi xưa học trò thầy á, nó lại Phật cái gì biết không, nghe sao hì hục giống như đi đào đất vậy, đứng lên thụt xuống dê tới dê luôn. Tức là cách đây 5 năm đầu á, nó lại Phật thầy nghe là nó chờ cái đứa bộ đào đất làm sao, nhất là sàn giá. Nhưng bây giờ không có, 4 năm sau chiên mà lại Phật sám hối rồi. Bây giờ có hiểu không, Phật tử có nhiều mập lắm, nhưng mà đứng lên quỳ xuống nhẹ nhàng an ổn, mà sức khỏe có thể tạo cho mình được một sức khỏe, một cái ý chí đó. Và một điều nữa mà thầy muốn nói các Phật tử ở cái câu này đó, các Phật tử cũng đừng có nghĩ rằng mình lại Phật để được Phật chứng, lại Phật để được Phật thấy, lại Phật để được tiêu nghiệp, đừng có nghĩ điều đó cũng được. Chỉ có một lần niệm Phật thôi, cho đến một lúc nào nó improve, mình gọi là nó tiến bộ tự nhiên trong cái cảnh kỳ diệu của thân tâm đó. Có những cái mà thầy không giải thích được thì các Phật tử nghe, cũng như các Phật tử cứ làm đi, cứ đứng lên quỳ xuống, đứng lên quỳ xuống, mà mỗi một tháng các Phật tử ráng giữ 2 lần, một năm giữ được 12 tháng tức là 24 lần, mà các Phật tử làm 10 năm rồi thì các Phật tử thấy rằng nó có nhiều cái không thể tưởng tượng được, kỳ diệu lắm. Bệnh gì cũng tiêu, nghiệp là bệnh đó gì đâu. Cho nên mình bệnh là ta nói rằng sao con bệnh rề rề hoài không biết nghiệp gì, thì đó là nghiệp đó. Cứ lại Phật, lại cho nó thông, mồ hôi rồi nó chảy ra hết, mỡ cũng chảy luôn, tiêu hết, thì nghiệp nó sẽ tiêu. Đó, nghiệp sẽ tiêu. Mà khi mà các vị nhớ là rõ ràng, khi mà mình muốn lại sám hối á, là đừng có ăn nhiều, ăn cái bụng, nghĩa là cái bằng mình gọi là ăn cái bụng trình hình rồi mà lại Phật là chuyện nó rất là khó, mà lại vậy nó rất là mệt. Cho nên đó là kể cả thầy mà bữa nào lại sám hối là bữa đó thầy không có ăn. Cho nên nó thân tâm mình nó khinh nang, nó thơ thới vậy đó, mình lại Phật dễ, cái chánh niệm mình nó mới vững vàng, rồi cái hơi thở của mình nó tùy theo câu niệm Phật ra vào á, làm cho con người mình trở thành an tịnh chánh định vậy. Thì mình có niệm tưởng rằng đó là mình lại Phật đây không phải là Phật chứng, không phải là nhờ Phật mà làm cho mình tiêu nghiệp, nhưng mình lại Phật đây, mình còn lại Phật, mình còn sẵn sàng bỏ một thời gian 1.5 tiếng đồng hồ để lại, là mình ý thức được rằng quá khứ mình đã có quá nhiều nghiệp chướng, có quá nhiều tội lỗi, cho nên bây giờ mình mới lại. Cho nên cái chỗ mà lại Phật sám hối là để các Phật tử luôn luôn tỉnh giác rằng mình tự xét rằng mình trong quá khứ, trong hiện tại và có thể trong tương lai, mình còn quá nhiều nghiệp chướng. Lúc nào mình còn thấy có lỗi, lúc nào mình biết ăn năn, thì lúc đó mình vẫn là một con người còn có thể xài được và cứu được. Cho nên có nhiều Phật tử rằng khi mình lại Phật mình sám hối rồi, sám hối rồi thì mình có làm nữa không? Vẫn còn làm đó chứ không phải là không đâu. Nhưng mà thà biết sám hối, thà biết ăn năn mà còn tạo lại tội, còn hơn là có ai thường chuyện đó và không biết. Cho nên các vị biết là mấy thầy ở tụng giới, tụng 250 giới, ngồi bao nhiêu vị tụng giới 250 giới, hỏi một câu rằng tôi đã đọc xong bao nhiêu giới này, các thầy có ai phạm không? Không ai trả lời là coi như thanh tịnh. Từ khi thầy thọ giới tới đây là trên 30 năm, chưa có nghe ai trả lời là có phạm giới, thanh tịnh hết. Nhưng không, không ai thanh tịnh hết. Nhưng mà mình vẫn phải nghe, phải nghe để nhắc nhở rằng ít ra mình còn có cơ hội nghe những điều mình đã làm có tội. Nếu mình không có dịp ngồi tụng thì coi như là mình bỏ luôn, coi như bài nó không được lặp đi lặp lại. Chứ không phải nói vậy là, thật ra các vị biết là con người của mình nó, thầy mỗi lần mà thầy đọc tới chỗ nào mà ai mà đọc tới cái chỗ mà thầy có vậy đó, thầy nhắm mắt thầy nói bạch Đức Thế Tôn con phạm giới đó mà không dám nói ra. Thật sự là không dám nói ra. có thể nói rằng 99,5% chưa có một người nào dám nói ra lỗi mình trước đại chúng. Đó là một cái mà gọi là con người vẫn còn là con người. Nghĩa là trên 30 năm thọ giới tỳ kheo, ở chung và bao nhiêu lần đọc giới mà thầy chưa bao giờ nghe một người xưng rằng mình đã phạm giới gì. Nhưng mà có ai nói rằng 200 giới mình hoàn toàn không có vi phạm không? Chắc chắn là không bao giờ có. Thứ nhất là chính bản thân thầy. Nhưng mà mình không nói. Tại sao? Tại vì mình là một con người tầm thường không? Chỗ này để các vị lưu ý rằng những bậc thánh nhân, những bậc đại nhân là những người dám đi những con đường mà người khác không bao giờ dám đi, độc hành, độc bộ. Còn con người chúng ta là những người phàm phu, cho nên đi những con đường mà các bằng thấy vậy, biết vậy, nhưng mà nhất định chấp nhận lỗi lầm, chấp nhận không nói ra, để rồi phải chậm rãi trên con đường tu tiến, nhưng mà không có lối thoát, gần như là như vậy. Có một câu chuyện mà thầy có kể các vị biết là có một vị tướng bắt được một người gián điệp, xong rồi cái người gián điệp này là tội tử hình. Thì vị tướng này mới tới nói với cái người tử tội rằng 2 ngày nữa ngươi sẽ chết, nhưng mà có 2 cách chết: 1 bị xử bắn, 2 là đi qua cánh cửa rất là lớn mà đen thui kia, cho ngươi lựa chọn. 2 ngày sau người tử tội quyết định lựa chọn là xin chịu bắn. Thì một lát sau nghe bắn đùng 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 là coi như ông đã chết. Người cận vệ mới hỏi người tướng rằng người tử tù đã thọ án chết rồi, tại sao biết mình chết mà vẫn phải chọn chỗ chết vì không có lối, không có con đường nào chọn lựa khác. Thì người cận vệ mới hỏi người tướng rằng thưa ngài, như vậy sao cánh cửa đen là gì? Ông trả lời sao không? Sao cánh cửa đen là tự do, là giải thoát. Nếu ai chấp nhận bước qua cái cửa đó là giải thoát. Nhưng từ ngày ta nói điều đó đến nay chưa có một người nào dám bước qua cửa đen đó. Đó là tâm trạng của chúng ta. Tất cả những gì có lỗi, tất cả những gì bình thường, mình chịu đựng khổ đau. Cho nên nhiều khi bị chuyện này chuyện kia, nhưng mà chấp nhận trở về nhà để chịu khổ đau. Bởi vì những cái mình chịu nó là mình biết, mình nghĩ rằng mình chịu được. Nhưng mà bước ra phía sau cửa này không ai dám nhận điều đó. Ông muốn nói rằng chỉ có những bậc thánh nhân mới dám bước qua cánh cửa đó, đi một con đường được giải thoát an vui mà chẳng ai dám đi cả. Các vị thấy câu chuyện đó, nó mang cái tính triết học rất là lớn. Nghĩa là tất cả mọi cái mà dấn thân, kể cả những chuyện mà mình nói vậy, là nếu mình sẵn sàng đi vào con đường đó thì mình có thể được an vui, nhưng mà không có ai dám đi cả. Cứ chấp nhận cái chuyện là chịu bắn, chịu chết. Đó là tâm trạng của chúng sanh. Rồi bây giờ tức là đạo hữu thì hỏi lại làm sao cho đỡ mệt, thì thầy có một cái lời khuyên á, là khi mà các Phật tử sắp sửa lại Phật thì buổi chiều đó các Phật tử nên uống nước mà tránh ăn, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa đó là lại không có gấp, lại rất là nhẹ nhàng theo hơi thở, cố gắng gại chậm ít chừng nào hay chừng ấy, mà đừng có bao giờ là gấp. Bởi vì các Phật tử mình làm gấp chừng nào á thì nó sẽ mau mệt chừng ấy, cho nên mình làm rất là từ từ. Với hai nữa, trong tâm mình nữa là phải có khởi niệm một cách rất là hòa ái, và nữa là nghĩ rằng nữa là cái danh hiệu của Đức Phật đó, nó ở trong con người của mình, nó ra vào theo cái lời niệm của mình. Mỗi lần như vậy thì các Phật tử sẽ giảm đi cái sự mệt. Mà muốn mà cho nó hết mệt á thì các Phật tử phải thường làm nhiều một chút. Ví dụ như hồi đó là nửa tháng mình mới lại một lần, bây giờ một tuần lại một lần. Mà ai đã một tuần lại một lần rồi thì cứ 3 ngày lại một lần. Mà ai mà 3 ngày một lần bây giờ tăng thêm mỗi ngày lại mỗi lần thì sao này hết mệt, coi như ngày nào giống như ăn cơm vậy thôi. Có những Phật tử bây giờ thì biết là mỗi buổi sáng đều lại Phật 108 lại, mà họ lại đến bây giờ là coi như chuyện đó là chuyện rất là nhẹ nhàng. Một cái hòa thượng thì nói là xưa còn ở Việt Nam là có một hòa thượng, đó là hòa thượng đã mất rồi, là hòa thượng Trí Thủ 80 mấy tuổi, nhưng mà mỗi buổi sáng ngài đều dậy để bất cứ đi chỗ nào cũng đều 4:30 là dậy lại Phật sám hối. Thì như vậy các vị thấy rằng cái công đức của cái sự lại Phật ở đây không phải công đức ai cho mình cả, nhưng mà chính từ cái đức tin, chính từ cái sức mạnh tâm linh đó, nó sẽ có những cái biến dạng kể cả thân và tâm của mình. Và mình lại Phật đến một lúc nào mình thấy con người của mình không còn tự ngã nữa, không còn đua tranh với ai nữa cả, con người mình nó nhu nhuyễn lần 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 lần. Các vị biết không, mình lại Phật đến lúc nào mình cảm thấy rằng những cái bản ngã chấp ta, những cái tự cao tự đại mình tự nó tan biến hết trơn, nó thay đổi cuộc sống của mình đó. Bởi vì trước Phật, trước cái tình tượng rất là bình thường, nhưng mà mình phụ phục mình lại một cách an ổn vậy, 5 năm, 10 năm con người các Phật tử nó thay đổi đó. Lời nói thay đổi, nụ cười thay đổi và hành động thay đổi. Điều đó thầy muốn các Phật tử tự thực tập để tự biết được. Và thầy có thể tuyên bố rằng chỉ có con đường đó là con đường duy nhất các Phật tử có thể đạt được kết quả mà không có ai mang lại cho mình hết. Tự mình làm là tự mình thấy kết quả liền. Còn mọi cái chuyện khác, ví dụ là cúng dường phải chờ đợi, giống như một câu mà các Phật tử hỏi là bố thí thì thế nào cũng nghĩa là sẽ đời sau làm giàu, rồi nữa là nếu mà niệm Phật á thì sẽ thanh về Tây Phương. Thì bây giờ các Phật tử, thầy muốn hỏi là các Phật tử muốn sanh về Tây Phương hay là muốn làm giàu? Thì thật ra thì bố thí không phải là mục đích của mình, không phải là làm giàu. Nếu nói là tinh thần của Đại Thừa thì các Phật tử tu hành kể cả cúng dường bố thí là mục đích làm gì? Để xả đi cái tự ngã. Để xả đi cái tự ngã. Rồi thứ hai nữa là để trừ được cái cố chấp tham lam riêng tư vị trí của mình. Đó. Cho nên đối tượng của mình là ai? Là những người nghèo, những người đói, những người thiếu. Và khi mà mình buông ra hết, mình xả ra hết thì tâm tư mình nó càng ngày nó càng động lượng, nó càng nó là tốt đẹp, nó càng dễ thương hơn, và nó càng rộng rãi, nó càng hoan hỷ hơn. Còn nếu mà nói rằng niệm Phật á để về Tây Phương á thì nó chỉ là một cái cách, một cái pháp tu để mà khuyến dụ cho các Phật tử nỗ lực tinh tấn tu hành thôi. Chứ khi mà các Phật tử niệm Phật á để đạt được nhất tâm, thầy nói lại, tức là khi các Phật tử niệm Phật á để thấy được tánh giác của mình, mà lúc nào mà các vị có đầy đủ giới định tuệ ba cái đó thì chỗ nào cũng trở thành gì? Là an lạc hết. Đó. Bởi vì bây giờ thầy thí dụ các vị biết không? Trong kinh nói á, các vị nghe nè, cảnh giới Tây Phương á có ao thất bảo bằng đất, bằng vàng, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não. Là tại vì chính cái tâm trạng chúng ta đang ở trong cái tình trạng tham lam thiếu thốn những điều đó. Chứ nếu mà các Phật tử đã có đầy đủ tất cả các công đức thanh tịnh rồi đó thì cái đó nó không còn gì nữa đâu mà phải mình muốn cái cảnh đó nữa. Cũng như bây giờ mà ở đất này mà các vị mới thấy rằng là vàng là nó quý thì kia, chứ nếu mà khi mà các vị mà về một cái chỗ mà cái bằng cái trời ơi, cái toilet cũng bằng vàng thì có gì nữa đâu quý. Phải không? Nó không có gì nó quý nữa đâu. Nó quý là với cái người tham, cái người muốn và cái người không có. Nhưng mà đã cảnh giới của tịnh độ là cảnh giới của thanh tịnh, không có nhiễm ô, thì làm gì có chuyện mà mình phải nói tới là vàng mà lưu ly mà chớp chớp mà mình tính tới mấy carat rồi này kia. Cái đó là để cho những người không có hoặc những người tham muốn thì thấy nó có giá trị. Giống như bây giờ mà các vị đưa cho thầy coi như thầy không có biết được chuyện đó, không bao giờ biết được cái giá trị của đó hết. Đó. Giống như là để các vị thấy rằng khi mình còn ở quê hương của mình hoặc ở đất nước của mình á thì vàng nó có giá trị nhiều lắm, nhưng mà đa phần qua tới nước ngoài là các vị thấy vàng nó không còn giá trị giống như hồi xưa nữa. Bây giờ cái gì xài tiền gì? Tiền đô đó. Chứ hồi xưa cái gì cũng mua vàng, cái gì cũng tính bằng, kể cả họ mua cái nhà nào tính bằng cây vàng, tại vì cái đất nước mình họ sử dụng vậy. Nhưng mà qua tới đất nước rồi các vị sẽ thấy rằng cái vàng nó không còn có một cái thiết thực giá trị giống như mình tưởng vậy, mà cũng không ai cất giữ vàng làm gì nữa. Đó, đa phần là như vậy. Thì ở đây cho chúng ta thấy rằng khi tâm của chúng ta thanh tịnh, chúng ta đạt được tịnh độ, gọi là tâm gọi là tùy kỳ tâm tịnh tức tịnh độ tịnh, tức là khi nào mà tâm mình đã thanh tịnh, có được giới đức, có được đạo hạnh, có được trí tuệ rồi, thì thế giới này nhìn các vị không còn có nhiễm ô nữa. Thì các vị muốn vàng làm gì? Muốn kim cương làm gì? Cho nên mình nói rằng mình cầu về tịnh độ mà cái bằng đất bằng vàng lưu ly pha lê cái từ mà não các vị biết là nó trợn như ba te đó. Nếu mà đất bằng vàng nó trợn như ba te đó, không ai đi được hết. Mà đất bằng vàng thì nó có gì giờ? Nó có cái gì cho mình để mình hoan hỷ? Mình chỉ hoan hỷ, mình chỉ tham lam, bởi vì mình thấy rằng vàng nó quý quá, mình làm khổ cực quá, mình mới tích trữ bằng vàng. Nhưng về đó là các vị tâm đã thanh tịnh, không còn nhiễm ô, không còn tham, không còn sân, còn si nữa, thì vàng với kim cương có ý nghĩa gì đâu. Cho nên đó chỉ là pháp dụ, nghĩa là những cái từ ngữ trong kinh nói đều là những cái gì? Là những cái pháp dụ cho các vị biết rằng ngay cả thất bảo là gì? Thất bảo đó là bố thí, thì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, hay là thất thánh tài. Là để thí dụ thất bảo, người nào có được thất thánh tài là có được bãi báo, và đó là cảnh giới của tịnh độ. Chứ thật ra thì các Phật tử cứ tưởng tượng là nếu một cảnh giới nào mà đó mà nó có hết tới cái đó rồi, các vị cũng không có muốn về làm gì. À, ở đây cũng giống như bây giờ mà các vị ở Cali quen ở Cali rồi, có nhãn có táo thì cái ăn chứ không, mà nếu mà vàng không thì không có táo mà cũng không có nhãn được. Nếu mình quen cái gì thì mình thấy cái đó nó có giá trị. Thì đó là cái điều mà chúng ta lưu ý, cái chỗ ngay cả cái câu mà các Phật tử hỏi rằng nếu mà mình bố thí thì mình làm giàu, mà nếu mà mình niệm Phật mình thanh Tây Phương. Thật ra mình niệm Phật là để đạt được thanh tịnh, và khi nào mình thanh tịnh thì chỗ nào cũng thấy phương Tây cả, chỗ nào cũng cực lạc. Còn cái chỗ mà bố thí để làm giàu là nếu mà các Phật tử muốn làm giàu thì không phải vì bố thí mà mình được giàu có đâu, nhưng mà chính cái chỗ mà mình cho người khác mà không chấp thủ á, thì nhân đó quả đó nó sẽ tương tự. Nghĩa là trong một cái nhân cho ra, tức là vì người đó thì người khác sẽ vì mình. Sống chỉ cá nhân riêng tư mình á thì mai mốt mình chết cũng không ai nhìn mình hết. Nhưng nếu mình sống vì người á thì hở mình có chuyện gì, mệnh hay nào, thì mọi người phải lo lắng cho mình. Nhân đó quả đó như vậy mà được gọi là gì? Gọi là nếu mình bố thí thì công đức tương lai mình sẽ trở thành giàu sang. Chứ thật ra cái nghĩa của nó không phải là như vậy. Rồi bây giờ nếu mà các Phật tử hỏi câu này, thầy nói rằng nó hơi khó. Là nghĩa là giữa cái tu thiền, câu Phật tử hỏi là tu thiền và thiền tịnh thông tu, thì như vậy lúc mà mình tu thiền và niệm Phật có phải là thiền tịnh thông tu hay không? Ví dụ như đó, thì thầy có trình bày cùng các Phật tử biết rằng đây là một trong những cái thắc mắc rất lớn của các Phật tử bây giờ, và đa phần ai cũng muốn, nghĩa là đường nào cũng muốn. Thì thầy có khuyên các Phật tử là nên chọn một vấn đề, và nếu mà nói trên cái nghĩa cao nhất của Phật giáo thì xin thưa với các vị rằng không có cái nào nó khác nhau cả. Nếu mà các Phật tử đọc kinh Pháp Hoa thì các Phật tử sẽ thấy rằng tất cả mọi con đường chỉ về một con đường mà thôi, gọi là viên giáo đại thừa. Cho nên thiền cũng mục đích đến chỗ đạt được thấy tánh thành Phật. Giống như một Phật tử có hỏi một câu, làm thế nào tu thiền mà để gọi là thấy tánh thành Phật? Nếu mà thấy được tánh mình hay là thấy được tánh các pháp là người đó được gọi là giác ngộ. Mà người đó đã giác ngộ, mà Phật là người giác ngộ, cho nên đã gọi là giác ngộ, không còn mê lầm, không còn chấp mắc vào các sinh tử nữa, thì gọi là thấy tánh thành Phật. Nhưng mà các vị biết cái chữ thành Phật của cái câu này nó khác với một Đức Phật. Khi mà mình có thể thấy được tánh, có nghĩa là mình đã đạt được trình độ thấy được các pháp mà không còn bị vướng mắc nữa. Chẳng hạn bây giờ thầy nói rằng thầy thấy một cái ly này là thấy luôn cả tính chất của nó, kể cả vô thường của nó, và sống được với cái tánh biến dịch của nó mà không bị khổ đau và không truy đuổi đó, thì thấy được tánh. Và thấy được tánh tức là không mê lầm nữa, gọi là giác. Mà giác là gì? Giác là Phật. Mê là ma. Cho nên thấy tánh gọi là thành Phật. Đó gọi là gì? Đó là danh xưng. Cũng giống như mình gọi là đã thấy được cái tánh, tức là đã giác ngộ và coi như là đã được giải thoát về mặt ý niệm. Nhưng mà còn thành một Đức Phật thì nó mang tính thành Phật gì? Là Phật quả. Một cái Phật quả cũng giống như bây giờ tất cả các Phật tử đây á, đọc kinh Pháp Hoa rồi các Phật tử biết được ai cũng có hạt giống Phật hết, ai cũng có thể thành Phật tương lai. Nhưng bây giờ mà hỏi rằng các Phật tử là Phật hay là xin các Phật tử là Phật, không ai dám hết. Phải không? Làm sao mình dám? Bởi vì mình thấy mình còn chúng sanh sờ sờ, đụng ra một cái ngồi đây thấy hiền, bước xuống kia là thấy mình đã khác hẳn rồi. Cho nên chính chỗ là một vị thầy cũng không dám nói mình là Phật, mặc dù đọc kinh biết rằng mình có khả năng thành Phật. Cho nên chữ tu thiền gọi là thấy tánh thành Phật, đó là khi đã thấy tánh. Thấy tánh đây là gì? Thấy tánh có nghĩa là thấy thực tướng của các pháp không bị mê lầm nữa, gọi là giác. Mà giác đó gọi là Phật đó. Nhưng mà cái chữ Phật đó không phải là một Đức Phật, không phải là một quả vị, có một cái quá trình tu chứng nữa. Cũng giống như bây giờ các vị giống như thầy, thầy giảng các Phật tử nghe đời là vô thường, là vô ngã, sanh tử là chuyện rất là bình thường đó. Nói chung là có đó còn mất đó. Nhưng mà mình nói được, thấy được, nó còn quan trọng là mình có sống được với điều đó hay không. Có nghĩa là mới nói xong rồi bước ra cái túi thầy nó ai rinh mất. Thầy có phiền não không? Có rầu không? Có khổ không? Thì điều đó mới chứng minh được cái vấn đề trình độ của mình. Có nghĩa là mình mới sống được cái cảnh đó. Cũng giống như bây giờ mà các Phật tử hiểu được lời Phật dạy là vô thường là khổ, nhưng mà bước ra rồi xe mình bị người ta kéo đi mất rồi, hay là bước về nhà thì vợ mình bỏ đi rồi, hay là nếu mới đó rồi mình nghe rằng con mình bị một cái bệnh gì đó mà có thể không trị được rồi, là coi như mình ăn không ngon, ngủ không yên, thất thần chẳng hạn vậy, thì những người đó có nghĩa là hiểu được lý vô thường nhưng chưa có chứng được và chưa có sống được với lý vô thường. Đó tức là mình phải qua một cái quá trình vậy. Cho nên một thiền sư gọi là Triệu Châu là để một cái chữ tử trên đầu thì nói là 40 năm, cứ là hiểu được cái chữ đó, thấy được chữ đó, sinh tử là sự đại, thấy được vậy. Nhưng mà còn phải một cái quá trình nữa là đi chỗ này đi chỗ kia học đạo để nữa, là luyện để tu tập cái tâm của mình nữa. Hay nói một cách khác là khi mà các Phật tử đang ở ngoài biển, người ta dùng một cái câu gọi là, nghĩa là các Phật tử đang ở biển khổ sinh tử nhưng mà hồi đầu bị nạn, có nghĩa là các Phật tử quay đầu thấy bến, thấy được bến là một chuyện, mà lội từ ở ngoài biển vô tới bến là một chuyện nữa. Đó, giống như các Phật tử đang ở ngoài khơi vậy đó, lâu nay bị rong ruổi cuộc đời mê lầm đủ thứ, bây giờ có được giác ngộ, được có một ánh đằng hải đăng hay là Đức Phật, một ánh sáng mình thấy được, cho nên mình giác ngộ, nói trời bây giờ con biết tu rồi. Bây giờ con biết tu rồi là một chuyện, còn tu được hay không và sống cái thời gian suốt cuộc đời là một chuyện khác. Đó, giống như vậy đó, hiểu được giáo lý giác ngộ là một chuyện khác, còn sống được với nó rồi hưởng được hạnh phúc của nó là một chuyện khác nữa. Nó có những cái mình gọi là những cái giai đoạn mà các Phật tử phải hiểu được điều đó. Cũng như có nhiều Phật tử hỏi rằng tại sao có một thầy hay là tại sao có nhiều thầy đã tu rồi, đã giác ngộ rồi mà còn như vậy nữa. Đó, rõ ràng là các Phật tử sẽ đặt nhiều câu hỏi. Đã biết được là chuyện đời là vô thường rồi, biết chuyện tiền bạc danh lợi chẳng có gì hết, nhưng mà có nhiều thầy danh, có nhiều thầy vì lợi, có nhiều thầy cũng khổ vì tiền, thì mình sẽ không hỏi được câu hỏi đó. Là vì cái chỗ này nói rằng hiểu được chuyện kể cả cạo đầu vô chùa ở rồi, không có nghĩa là cạo hết tất cả những cái tham nhiễm và ô nhiễm của mình. Đầu thì cạo dễ lắm, mua một lưỡi dao 2 đồng là 5 phút là xong. Nhưng mà cạo sạch cái tâm của mình thì đòi hỏi quá trình quân tu nhiều lắm, quân tu nhiều lắm. Cho nên thậm chí một cái người tu cho đến ngày nằm xuống, đôi khi cũng chỉ mới là một chút xíu mà thôi. Qua cái ý niệm đó để các Phật tử cũng hiểu rằng giữa cái con đường tu tập, cái con đường gọi là, mình nói rằng có nhiều Phật tử rằng muốn tu thiền, tại sao? Tại vì muốn thành Phật, thấy tánh thành Phật. Nhưng mà thực ra hiện tại các Phật tử cùng thầy đang là Phật nhân, mình đã có Phật trong đó. Giống như ai cũng có hoa sen, ai cũng có hương sen, ai cũng có nhụy sen, nhưng mà gì, còn nằm dưới sừng. Tại vì sao vậy? Tại vì ông Phật của mình nó còn đây, nhưng mà rồi mình còn dính dáng, còn gia đình, còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái, còn về phải nấu ăn, rồi sáng phải đi làm nữa. Cho nên ông Phật của mình đang ở gì? Dưới sình. Nhưng mà ông Phật đó bây giờ dù ở sình hoặc một ngày nào đó nó không được hết ở sình rồi, đem lên đánh gội sửa ràng, là giống người ta gọi là giống vàng mà 24 carat vậy các nghe không? Vàng 24 carat bây giờ các vị bỏ với ổ cống rồi, dục với ống cống đi, nhưng mà lượm lên rửa sạch sẽ đem ra tiệm vàng thì vẫn là bao nhiêu, là một lượng, không có thay đổi. Có nghĩa là muốn nói cái Phật tánh, cái giác ngộ của mình rồi, đến một lúc nào mình không hiểu được đờn đạo, mình bị mê lầm, mình rơi xuống tận cùng của cảnh giới tối tâm đi nữa, nhưng nếu người nào đó đánh thức được và mình thấy được ánh sáng, mình tỉnh lại, thì mọi thứ đều trở thành con số số không, mình có thể giác ngộ được. Cho nên ta nói rằng người nào đó giác ngộ, buông dao đồ tể thì lập địa thành Phật. Tưởng nói rằng nghĩa là mấy người ăn cướp mới giết người xong nó buông dao xong thành Phật, nó thành Phật gì vậy? Ở đây người ta chỉ muốn nói là khi đã buông dao đồ tể, tức là các Phật tử đã giác ngộ, mà giác ngộ là đã có tâm Phật rồi, đã có tánh giác rồi, đã có tỉnh rồi. Còn cái chuyện mà những nhân quả, những cái gì mình còn phải trả nợ nữa thì còn phải kéo dài lâu lắm. Không phải một ngày một tháng mà có thể vô lượng kiếp mình cũng có quá trình thành Phật được cho mình. Thì nói vậy để các Phật tử hiểu cái từ gọi là thấy tánh thành Phật. Rồi bây giờ một cái câu nữa là tịnh, câu này thì các Phật tử lưu ý nè, tức là khi mình tịch mật, tức là tĩnh lặng á, khi mà mình tu hành á mà mình đạt được cái tĩnh lặng, thì cái câu này của Phật tử hỏi làm thế nào để mình đạt được, hay là làm thế nào để trí tuệ mình phát sanh, nhĩ căn được viên thông, hay là tất cả như trong lời nói. Thì như thầy vừa trình bày, các vị thấy rằng trong có 3 quá trình, một cái người ta gọi là giới, một cái gọi là định, một cái gọi là tuệ. 3 cái này gọi là tam vô đạo hồng. Mình ví dụ như một cái đèn, một cái đèn nó đòi hỏi cái gì? Có một cái bao che bên ngoài. Ở Việt Nam mình hay xài cái đèn gọi là đèn gì? Đèn trứng vịt hoặc đèn cốc, các vị biết không? trước khi mình muốn đốt đèn, mình đốt đèn là mình phải lấy cái bóng đèn mình che ở ngoài, thì cái che bên chung quanh đó người ta gọi là giới. Khi che xong bóng đèn rồi, ngọn đèn đứng ở giữa một chỗ, nó không bị dao động, không bị gió thổi lắc qua lắc lại, thì đó gọi là định. Khi gió không thổi lắc qua lắc lại, bóng đèn được che một cách an toàn thì phát ra ánh sáng, gọi là tuệ. Nói một cách khác là giới định tuệ là ba cái con đường viên dung với nhau, nhưng mà thật ra đó nó đã có ở trong với nhau. Trong giới có định, trong định có tuệ, nghĩa là ba cái đó là một cái sự gọi là dung thông, không có phân biệt. Nhưng mà vì khi mình tu tập đó, mình muốn phân biệt ra để thấy các cái này bảo vệ cái kia. Thật ra khi mình có định, có tuệ, mình mới giữ giới được một cách chính xác, đúng đắn. Nếu người giữ giới mà không có tuệ thì coi người đó chấp giới. Chẳng hạn như bây giờ nó nói rằng nghĩa là kêu là nghĩa là các vị nghĩa là bị một cái gì đó đau khổ, rồi nói rằng nghĩa là nếu ai mà nghĩa là giới cấm thủ á, tức là giữ một giới như bên ở bên Ấn Độ bây giờ cũng có nhiều người nói rằng nếu người nào mà co một giò lên ngủ như cò vậy thì sao được sanh trời, giữ cái giới đó để được sanh lên trời thì người đó rơi vào cái đó gọi là giới cấm thủ, tức là có giới mà không có tuệ. Rồi có nhiều người nghĩ rằng nghĩa là mình nghĩa là giữ giới nghĩa là quá cái gì đó, mình nghĩa là không có ăn. Trong luật đó rằng đó là quá giờ thì không ăn. Rồi các vị biết không, không ăn gì, tức là không ăn cơm nữa, quá cái giờ ngọ rồi không ăn nữa. Xong rồi mới lấy hết các đồ ăn, đó là sinh tố, đó là xay nhuyễn đồ bổ xay ra rồi uống. Không có ăn nhưng mà uống. Giới nó rằng không có cầm tiền vàng vàng bạc gì cũng được cầm hết, không có đụng tới, nhưng mà lấy rửa gấp, sợ đụng cái tay này, giới là không cho mình đụng cái đó, nhưng mà lấy đũa gấp cho nên nó đụng là đụng đũa, không phải đụng cái tay. Hoặc là tiền á, vàng thì không đụng tới, nhưng mà xài Mastercard, Visa card nó giống như nhau à. Nội dung của nó không phải là nói về việc đó, mà nói là mình chấp thủ và tham liếng đó sẽ làm mình khổ đau. Cho nên giữa giữ giới và giữa hiểu giới, giữa sống với giới và giữa thủ giới, hai cái đó nó khác nhau đó. Cho nên ở chỗ này đó là nếu mà các Phật tử không thấy điều đó, các Phật tử tưởng rằng khi mình ngồi thiền á là mình sẽ có tuệ, thật ra cái chuyện đó là bình thường. Các Phật tử yên ổn á thì tự nhiên mọi thứ nó lắng dịu, cho nên mình trở thành cái người minh mẫn. Minh mẫn là giống như bây giờ mình loạn quá, tâm tư mình nó bồn chồn quá thì mình không có phán xét được, mình đọc một cái sách mình không hiểu được. Nhưng nếu các vị ở trong cơn thiền định, trong cảnh an ổn rồi, mọi thứ nó sẽ từ từ nó sẽ có những câu giải đáp. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng gia đình mình có một cái chuyện gì mà nó bấn loạn quá, chẳng hạn như mà trong một cái đám ma thì người ta viết cáo phó hoặc là người ta xin lỗi mọi người là vì tan gia bối rối cho nên có điều gì sơ suất xin được tha thứ, thì tại sao mà mình bối rối là vì có tan gia. Nhưng nếu mà khi nào mà không có chuyện gì hết, các Phật tử ngồi để yên lặng lại thì lúc đó mọi thứ nó có thể hiện ra một cách rõ ràng. Nếu mình rối trí quá, người ta hỏi mình gấp quá, mình nói bây giờ tôi rối trí quá, sao cho tôi nghĩ chứ đi, thì khi các Phật tử nghĩ an tịnh á thì các Phật tử trở thành sáng suốt, người ta gọi là gì, là có tuệ. Nhưng mà thật ra đó chỉ là một thí dụ thông thường thôi, chứ giữa cái tuệ và định ở đây nó quan trọng là tuệ hay là huệ của Phật giáo á, là nó không phải là tri thức, nó không phải là tri thức. Cho nên các vị có thể là gì? Có thể là bác sĩ, có thể là kỹ sư, có thể là kiến trúc sư, có nhiều bằng cấp trong tay, nhưng cái đó không phải là tuệ, không phải là huệ của Phật giáo. Con mắt huệ của Phật giáo là con mắt nhìn các pháp mà không vướng vào tướng và thấu đạt cả lý tánh của nó thì mới gọi là có tuệ, có huệ. Đó, cho nên hai cái đó mình khi mà chúng ta phân biệt lầm. Cho nên nhiều người, các vị thấy không? Nhiều cái nhà học giả họ vẫn phải đi học Phật để họ cầu đạt được trí tuệ, nó khác với cái gì? Cái thông minh trí thức của họ. Nếu cái thông minh trí thức của mình là do học mà được, mà tuệ là do là gì? Do là sự bùng vỡ của sự gọi là giác ngộ mà được, gọi là huệ. Đó. Cho nên bình thường các vị thấy không? Đa phần á mình thấy rằng có nhiều người đó là học giả chứ không phải là hành giả. Có nhiều người các vị thấy rằng họ ở ngoài thế gian họ viết rất nhiều quyển sách tu hành rất là hay, nhưng người đó chỉ là học giả mà thôi. Còn cái người hành giả là người có thể có được hạnh phúc trong cuộc sống tu hành của mình, thì người đó nó cao hơn người kia gấp trăm lần mà không ai biết hết. Nên nhiều khi các Phật tử đồng cũng sáng nói trời, ông này cũng hay quá trời, cũng tu ghê gớm lắm, nhưng mà đó chỉ là học giả mà thôi. Nghĩa là qua nhiều kiến thức được tổng hợp để người ta có khả năng viết thành những bài vở, quyển sách mà mình đọc mình thấy hay, làm thỏa mãn cái tri thức và nhu cầu con người. Cái đó không phải là hành giả và cái đó không phải là người có tuệ. Cho nên trong giới định tuệ các Phật tử phải hiểu rất là rõ ràng, và cũng đừng có lầm lẫn là chỉ khi mình tu thiền không bị dao động bởi các tham sân và phiền não quấy động, lúc đó tự nhiên nó có một sự hiểu biết nào đó về cuộc sống, về chân lý. Cái đó được gọi là tuệ, mà cái đó không ai lấy gì để có thể nói được. Không khó mà phân biệt được điều đó lắm. Tại vì thầy muốn nói một điều này để các Phật tử nhớ là khi mình giác ngộ một điều gì đó là nó sẽ một cái sự nghĩa là bùng vỡ của tâm thức, chứ nó không phải là một sự hiểu biết thông thường. Cũng như là lúc mà các vị đọc kinh hoài, cái tự nhiên các vị cứ đọc hoài không có để ý gì hết, không hay đâu. Có một bữa nọ tự nhiên các Phật tử đọc kinh rồi tự nhiên mọi thứ nó thông suốt hết, thông suốt cái mà không còn nghi ngờ và không còn gì nữa, là lúc đó huệ xuất hiện. Các Phật tử không cần phải nói ai biết, mà các Phật tử tự cảm nhận là hạnh phúc nó đến với mình mà mình không biết được, lúc đó mới gọi là huệ và là tuệ. Còn tri thức để biện giải là giải thích câu này giải thích câu kia giống như thầy, không phải là tuệ. Các vị nhớ điều đó, không phải là tuệ. Giữa tuệ và huệ định nghĩa theo cái nhìn của Phật giáo là một sự giác ngộ và thẩm thấu chân lý và có một quá trình tu chứng, chứ không phải là biện giải của tri thức. Các Phật tử nghe kịp không? Cho nên chỗ này các Phật tử có thể hiểu một điều thế này. Một cái lần nọ đó thì thầy đọc một quyển sách, rồi mọi thứ gì thầy cũng hiểu hết, thầy có thể kể Phật tử nghe mọi thứ, học nhiều quá thầy kể Phật tử nghe, nhưng mà đó không phải là huệ. Cái đó không phải là huệ. Cho nên giữa giới định tuệ, ba cái này nó liên hệ với nhau, mà các Phật tử thấy rằng giữa cái thanh tịnh tâm và cái chứng để đạt được trí tuệ của mình á, là không có thể đi nói cho người khác biết được. Không có nói cho người khác biết được. Nghĩa là giống như ta nói rằng là lúc mà mình tu hành tu thiền mà mình ngộ á, thì chữ ngộ này á, là không thể nói cho người khác biết được. Và nói là tôi ngộ là sao à, không thể nói được. Giống như là các vị biết rằng như ngài mà giữa Đạt Ma và nghĩa là Huệ Khả vậy, khi mà Đạt Ma nói một câu là ta đã an tâm cho ông rồi, thì bao nhiêu phiền não, bao nhiêu vướng bận bao đời của Huệ Khả hoàn toàn rơi rụng hết trơn. Lúc đó đã ngộ rồi. Hỏi ngộ sao vậy? Ngộ bây giờ giống như bây giờ thì nói là mình tu mình giác ngộ, thấy gì ngộ ngộ cũng giác hết, thì coi như nó hiểu lầm. Tức là giữa ngôn ngữ và giữa cái chứng đạo hai cái hoàn toàn khác nhau. Đó, cho nên ở đây Phật tử muốn hỏi thầy một câu rằng trong này nói rằng là tu thế nào để mà nó tĩnh lặng. Còn tu thiền thì nó có ba cấp độ. Đầu tiên người ta gọi là cái bằng có đạt được sự gì, nghĩa là tịnh, rồi mà bước tới định. Tịnh tức là sự an tịnh. Sự an tịnh là mình có thể nghe mọi người khác, mình ngồi mà mình nghe được tiếng đồng hồ, mình ngồi mà mình có thể nghe được nhiều cái tiếng mũi kêu đó, thì cái đó mình đang ở trong trạng thái của an tịnh thôi, chưa phải là định. Khi mà các Phật tử vào định á, thì coi như là mọi thứ đều dứt bạch, không biết gì nữa. Giống như Đức Phật vào một chánh định á, thì các vị biết là khi ngài vào chánh định á, là cả 5 năm chiếc xe chạy ngang qua mà ngài không hề biết là có xe đi qua. Cái đó là vào định rồi. Đó. Còn cái mà chúng ta đang nói ở đây là an tịnh thôi. Nghĩa là mình được cái an tịnh cho thân tâm là cũng đã là khó khăn rồi, chứ đừng có nói gì tới định. Đó. Thì đó là giữa ba cái trạng thái đó. Khi mà các Phật tử tu để có định, có huệ đó, thì các Phật tử mới hiểu, chứ bây giờ thầy cũng không có giải thích hết được. Mình nói tóm lại, thầy chỉ muốn gợi ý các Phật tử một điều là mình đừng có bị người ta giống như người ta mê mờ, người ta lường gạt, nhưng mà người ta nói rằng người đó đã có trí tuệ này kia. Thật ra cái trí tuệ là một cái người ta không ai nói được hết, và không ai có thể phân tích nó ra như thế nào cả, mà chỉ có nghĩa là giống như khi nào các Phật tử đọc kinh Pháp Hoa mà các Phật tử hiểu rằng trí tuệ của Phật chỉ có Phật với Phật hiểu với nhau mà thôi. Nãi năng tri chi. Còn kể cả trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất mà muốn hiểu được trí Phật á, thì Xá Lợi Phất như lúa mè tre lau mà thôi, không có ăn chung gì cả. Ghê gớm vậy đó. Để rồi các Phật tử sẽ đọc kinh Đại Thừa nhiều, các Phật tử mới hiểu được từ đó. Nhưng mà ở đây thầy muốn nói rằng, thầy ví dụ như ba cái đẳng cấp mà các vị thấy nè. Hiện tại người ta nói rằng chúng ta có 5 con mắt, các vị nghe, 5 con mắt, cái hiện tại mà thầy cùng các vị đang nhìn này đó là gì? Nhục nhãn. Nhục nhãn có nghĩa là, nhưng bây giờ thầy nói rằng con mắt thầy bây giờ phải xài đồ giả. Tức là nếu thầy tới cái tuổi gần 50 đó, thì thầy phải có kiến mới thấy chữ được, gọi là nhục nhãn. Và nhục nhãn là các Phật tử không thể nhìn qua khỏi cái bức tường này mà thấy được ai cả. Cái bước thứ hai nữa là các Phật tử đạt được thiên nhãn. Thiên nhãn là con mắt các Phật tử ngồi đây mà có thể